This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Tất cả những cái bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự do Hoàng Tính thực hiện được Hoàng Tính cập nhật trên các website có nhiều người Việt vào đây xem, như là báo Người Việt, báo Dân Việt, báo của đài SVTN, cũng như là Việt Báo chẳng hạn. Và phần tin chi tiết xin được cập nhật gửi đến cho quý vị với bản tin đầu tiên. Và có gần khoảng 150 học sinh của một trường ở Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm nữa, thưa quý vị. Có khoảng 148 học sinh bán trú tại trường đã kêu là trường iSchool Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa phải nhập viện, tức là đi vô bệnh viện, tức là kêu là nhập vô, thưa quý vị. Vô bệnh viện thì vô bệnh viện, sửa lại thành nhập viện, thưa quý vị. Sau khi bị ngộ độc thực phẩm do cái bữa trưa tại trường hôm 17 tháng 11 vừa qua, trường iSchool Nha Trang tự giới thiệu họ là trường liên cấp hội nhập quốc tế, có một cái sứ mệnh gọi là đào tạo những công dân toàn cầu. Tên tiếng Anh đàng hoàng nha, thưa quý vị. iSchool, 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 thưa quý vị. iSchool Nha Trang. Trường có 1.384 học sinh ở cả 3 cấp từ tiểu học cho đến trung học, trong đó có hơn 900 học sinh đang theo học các lớp bán trú. Theo như báo Thanh Niên vào hôm 18 tháng 11 vừa qua, trẻ kể là cái trường này tổ chức cái bữa trưa cho 930 học sinh với các phần ăn gồm có cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh, bữa ăn xế gồm có bánh ngọt. Khoảng 5 giờ sau khi ăn thì quý vị, một số học sinh có cái triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Rồi sau đó thì đến khoảng cỡ 10 giờ tối cùng ngày thì xuất hiện thêm cái triệu chứng gọi là sốt cũng như là nôn ói. Sau đó thì các em được người nhà đưa đi bệnh viện tại các bệnh viện ở trong thành phố Nha Trang. Ngộ, thưa quý vị. 5 giờ sau thì bị có những cái triệu chứng như vậy. Rồi sau đó 10 giờ tối cùng ngày thì xuất hiện thêm. Sau đó thì các em được người nhà đưa đi. Nhà trường cũng có trách nhiệm hết trơn, thấy toàn là người nhà đưa đi không. Tại các bệnh viện ở trong thành phố Nha Trang. Nhà chức trách được ghi nhận là đã lấy mẫu thực phẩm để mà kiểm nghiệm tại viện Pasteur ở Nha Trang. Đại diện của trường iSchool Nha Trang cho biết là họ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bữa ăn có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Mỗi bữa ăn, nhà trường đều có lưu mẫu trở lại. Và cũng trong hôm 18 tháng 11, theo tờ báo VN Express, thì đơn vị cung cấp phần ăn cho trường iSchool là bà Bùi Phúc Lam ở phường Sương Huân thuộc thành phố Nha Trang. Báo này dẫn lời một đại diện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết là trong số 44 học sinh phải vào bệnh viện, tức là nhập viện tại đây với cái biểu hiện ngộ độc thực phẩm, thì 6 em đã xuất viện, tức là đi ra ngoài viện, nhập viện xong rồi xuất viện, thưa quý vị, tức vô bệnh viện xong rồi bây giờ đi ra bệnh viện thì kêu là xuất viện. Cái số còn lại phải điều trị nội trú nhưng đã tạm ổn và đang được theo dõi kỹ. Một độc giả có tên là Phụng Hoàng 1060 ở Nha Trang cho biết đây chỉ là cái số học sinh nhập viện, cái số học sinh mà người ta kêu là cái số học sinh mà ngộ độc, thưa quý vị. Cái số học sinh ngộ độc thì như thế nào nè, cao hơn rất là nhiều, tuy nhiên cái tình trạng không đến mức mà phải vào viện. Người nhà tôi cũng có con trong số này, sáng nay cũng đã gần như là bình phục. Đây chỉ là tai nạn của bên bếp ăn nhà trường, bởi vì cháu tôi cũng đã từng theo học ở trường đã hơn 20 năm nhưng mà lần đầu tiên mới thấy xảy ra cái trường hợp này. Một số ý kiến khác thì cho rằng sở dĩ xảy ra cái tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường là do cái việc quản lý an toàn thực phẩm của nhà chức trách các địa phương còn phải gọi là sơ sài. Do vậy, những cái đứa trẻ vô tội lại phải gánh chịu cái hậu quả của người lớn. Khi mà nấu nướng thì các em cứ ăn thôi, rồi ngộ độc thì các em cứ chịu. Nhà trường không có trách nhiệm mà các phụ huynh phải có nhiệm vụ đưa các em đi tới bệnh viện đó hả? Đó là bản tin đầu tiên. Tiếp theo thì cũng là bệnh nữa quý vị. Sốt xuất huyết ở Việt Nam tăng gấp 5 lần, bệnh viện không có chỗ chứa. Thưa quý vị, số người bị sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều bệnh viện kín giường điều trị cho nên người bệnh phải nằm ghép hay hoặc là quay về nhà. Đó. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 17 tháng 11, số ca nhiễm của bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam hiện đã vượt mốc 300.000 ca, tăng 4.9 lần so với cùng kỳ của năm ngoái 2021. Tại Hà Nội thì số ca nhiễm sốt xuất huyết gia tăng chỉ trong một tuần ghi nhận. Có khoảng 1.343 ca, tăng 2.3% so với tuần trước, và nhiều bệnh viện ở trong cái tình trạng gọi là kín giường luôn, thưa quý vị. Nằm ghép mà cũng tên kín giường luôn nhé. Chẳng hạn tại trung tâm bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai, một phòng bệnh khoảng 15 mét vuông kê đến 6 cái giường, mỗi cái giường 2 người, bệnh nhân phải nằm ghép. Các phòng điều trị bệnh nhân viêm gan được trưng dụng hay hoặc là nằm ghép với bệnh nhân sốt xuất huyết chẳng hạn. Bệnh nhân Thanh Nhàn, một trong những bệnh viện, thưa quý vị, bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những cái cơ sở y tế của Hà Nội tiếp nhận cái lượng lớn của bệnh nhân sốt xuất huyết, cho biết từ đầu năm cho đến nay đó thì đã tiếp nhận gần khoảng 1.500 ca, trong đó có khoảng 30-40% trường hợp nặng như là bị suy thận, tiểu cầu giảm rất sâu, men gan tăng rất cao. Đối với tờ báo VN Express thì bác sĩ Nguyễn Thu Hương, khoa bệnh của khoa bệnh nghề nghiệp bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết là bệnh nhân tăng đột ngột từ đầu tháng 10. Đông tất cả ở các khoa điều trị, giường thì luôn luôn là kín hết trơn. Thông thường thì bệnh nhân có dấu hiệu nặng thì phải cho nhập viện. Tuy nhiên, cái bệnh nhân đông chúng tôi phải cho họ về, tức là xuất viện về hơi non, hẹn hôm sau đến để chuẩn bị giường điều trị. Bác sĩ Hương nói bệnh như vậy. Và còn tại cái bệnh viện nhiệt đới Trung ương Hà Nội thì hiện đang điều trị khoảng 100 bệnh nhân nội trú sốt xuất huyết mỗi ngày. Tương tự thì tại bệnh viện Trung ương, số trẻ nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp gần 2 lần so với tuần trước, và hiện đang có khoảng 40-50 trẻ nhiễm bệnh điều trị nội trú. Nhiều bệnh viện có cái diễn biến nặng, tính cho đến ngày hôm nay Hà Nội đã có khoảng 12 ca tử vong liên quan đến cái gọi là bệnh sốt xuất huyết. Trong khi cái dịch sốt xuất huyết đang gia tăng ở phía Bắc thì Trung tâm Máu Quốc gia cũng phải căng mình để mà vận động vận chuyển tiểu cầu đến các bệnh viện. Và theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì thời gian gần đây một số những cái bệnh viện như là bệnh nhiệt đới Trung ương nè, đã Hà Đông, Sanh Pôn, Thanh Nhàn liên tục dự trù là cái số tiểu cầu tăng cao hơn so với bình thường nhằm điều trị cho bệnh nhân bệnh sốt xuất huyết. Số tiểu cầu cung cấp cho các bệnh viện từ tháng 8 cho đến nay tăng khoảng 1.5%. Trước đây, mỗi ngày, viện phải cung cấp cho các bệnh viện khoảng 400 đơn vị, thì thời gian gần đây đã tăng lên khoảng 600 đơn vị, đại diện của Viện Huyết học đã cho biết như vậy, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo để chúng tôi có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị. Cơ sở Đồng Nai mua 2.2 tấn gà chết. Ủa, cơ sở Đồng Nai mua 2.2 tấn gà chết đến chi vậy? Sơ chế, tức là làm sơ sơ đi, sau đó rồi bán lại cho mọi người để mà làm giò chả. Wow, tin hấp dẫn nha. Chi tiết như thế này, thưa quý vị. Hôm 17 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện cơ sở thu mua gà chết ở phường Trảng Dài thuộc thành phố Biên Hòa sơ chế rồi bán cho các cơ sở làm giò chả. Theo như tờ báo Zin thì có khoảng 8 giờ 30 phút tối của 16 tháng 11, giới hữu trách đã bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm của bà Trần Thị Ngọc Thương, 44 tuổi, tại phường Trảng Dài thuộc thành phố Biên Hòa. Thời điểm kiểm tra thì 4 công nhân đang chuyển gà chết từ cái chiếc xe vận tải xuống sàn nhà để mà vặt lông mổ gà trên cái nền xi măng ẩm thấp và dơ bẩn. Và cái điều đáng nói là toàn bộ cái số gà trên đã chết từ lâu, bị biến đổi màu sắc và có mùi gọi là mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan hữu trách thì bà Thương, bà khai rằng là cơ sở đã hoạt động hơn một tháng nay. Gà chết được bà thu mua từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch ở cái xã La Ngà là và xã Suối Nho, huyện Đình Quán với giá là 4.000 đồng hồ, tương đương với tiền Mỹ Kim là 16 sen thôi, cho một ký. Qua thống kê ban đầu thì số gà chết có hơn 2.2 tấn 2 tấn 2. Để thưa quý vị, sau khi mà mang về sơ chế thì gà được phân loại bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và Sài Gòn, chủ yếu là bán cho các cơ sở làm giò chả. Bước đầu thì cơ quan hữu trách xác định là bà Thương vi phạm an toàn thực phẩm thú y. Cụ thể bà là bà Thương hoạt động giết mổ ở địa điểm chưa được cơ sở cơ quan hữu trách cấp phép, nhưng mà đã giết mổ mua bán động vật đã chết. Cái giới hữu trách đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao toàn bộ cái số gà chết kể trên cho chính quyền địa phương để mà đi tiêu hủy. Liên quan đến cái thực phẩm bẩn thì theo như tờ báo Tiền Phong, trước đó hôm 7 tháng 10 thì Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã bắt giữ gần 90 tấn thực phẩm đông lạnh đã hết hạn sử dụng 2 năm nay tại một cái kho hàng ở cái khu công nghiệp Quang Minh thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Kiểm tra tại cái kho hàng thì giới hữu trách phát hiện trong kho chứa các mặt hàng thực phẩm đông lạnh gồm có thủ lợn, móng lợn, đùi lợn, chân gà, thưa quý vị. Đó. Tại cái thời điểm kiểm tra thì chủ kho hàng không xuất trình được cái hóa đơn chứng từ chứng minh cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là chưa xuất trình được các giấy tờ kiểm định phẩm chất của lô hàng đó, thưa quý vị. Việt Nam xuất nhập cảng gạo lòng vòng khó hiểu, thưa quý vị. Việc mà Việt Nam nhập cảng gần 1 triệu tấn gạo có thể làm cạnh tranh với sản phẩm gạo nội địa, tác động đến cái đời sống của nông dân cũng như là gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực. Trên tờ báo Tuổi Trẻ số ra hôm 19 tháng 11, tức là ngày hôm qua, dẫn thống kê năm 2021 của Tổng cục Hải quan xác nhận thông tin nêu trên. Trong số 1 triệu cái tấn gạo nhập cảng hồi năm ngoái thì có đến 719.970 tấn gạo đã được nhập cảng từ Ấn Độ về Việt Nam. Bản tin cũng cho hay là Bộ Công Thương Việt Nam nói rằng là cái việc nhập cảng một số loại gạo là để phục vụ cho các nhu cầu nội địa. Chúng gạo nhập cảng chủ yếu là gạo tấm và gạo trắng. Gạo nhập cảng từ Ấn Độ chủ yếu là để sản xuất kinh doanh như là làm bún, làm bánh, thức ăn chăn nuôi, sản xuất bia rượu, vân vân. Trong khi đó thì hàng năm Việt Nam được ghi nhận là xuất cảng từ 6 đến 6 triệu rưỡi tấn gạo. Theo như tờ báo Dân Việt vào hồi tháng 9 năm ngoái thì Việt Nam còn được ghi nhận là nhà xuất cảng gạo lớn thứ nhì trên thế giới. Tuy nhiên, đến năm nay, Thái Lan đã giành lại vị trí này và hiện chỉ còn xếp sau có Ấn Độ mà thôi. Trong một diễn biến khác của tờ Pháp Luật trong nước thì hồi cuối tháng 7 đã đưa tin là hàng năm Việt Nam nhập cảng cái lượng lúa gạo lớn từ Campuchia. Năm 2021, Việt Nam nhập cảng từ Campuchia hơn 3 triệu rưỡi tấn lúa, tương đương 1.7 cho đến 1.8 triệu tấn gạo, tăng hơn 60% so với năm trước đó. Các công ty Việt Nam chủ yếu nhập cảng lúa về để mà sai sát, để mà chế biến, để xuất cảng và cả tiêu thụ nội địa. Nhiều loại gạo Campuchia được ưa chuộng tại thị trường nội địa Việt Nam bởi vì có chất lượng tốt. Báo này đã dẫn lời giải thích của ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc của công ty Việt Hưng, rằng những năm gần đây Việt Nam tập trung trồng những cái loại lúa phẩm chất cao để mà tăng cái giá trị xuất cảng như là giống lúa thơm STOM hay hoặc là các loại đặc sản. Trong khi đó, nhiều thị trường như là thị trường châu Phi, Trung Đông, Philippines, Trung Cộng thì lại chỉ thích nhập nhiều loại gạo thông dụng như là loại IA50404. Tuy nhiên, vì thiếu hụt cái nguồn cung cho nên các công ty Việt sang bên Campuchia mua hay hoặc là hợp tác thuê đất trồng lúa rồi thu hoạch đem về Việt Nam để mà chế biến và sau đó thì xuất cảng đó, thưa quý vị. Đó là một cái bản tin để nói về cái Việt Nam xuất nhập cảng gạo lòng vòng khó hiểu thiệt, thưa quý vị. một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được cập nhật để có dịp gửi đến quý vị để nói về cái vấn đề gọi là chiếm đoạt tiền của dân. Có một cái viên chức công an ở Bình Dương đã bị bắt, thưa quý vị. Tính Hà Nội cho hay là ông Châu Thanh Đại, ông này là cán bộ công an của phường Tân An của thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương, vừa bị bắt và khởi tố với cái tội cáo buộc đó là lạm dụng chức quyền, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khi mà xử lý vi phạm giao thông. Và theo tờ báo Vietnamnet hôm 19 tháng 11 thì ông Đại mang hàm là trợ quý. Hồi tháng 4 thì ông Đại ông làm chỉ huy của gọi là cái tổ công tác 20 người gồm các lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tổ chức chốt chặn xe vi phạm luật giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Những người vi phạm sau đó được ông Đại hẹn gặp tại trụ sở công an phường. Tại đây thì ông Đại yêu cầu người vi phạm đưa tiền cho mình ra cái kho bạc đóng giùm nhưng mà không có biên nhận. Liên quan đến cái vụ này, vào hồi tháng 4 vừa qua thì báo pháp luật của thành phố Sài Gòn ghi nhận là cái trường hợp anh HC, tức là CHC quê ở Cần Thơ, bị cái nhóm của ông Châu Thanh Đại chặn bắt và tạm giữ xe gắn máy. Sau đó thì tại trụ sở công an phường Tân An, ông Đại đã thông báo rằng anh C đã phạm hàng loạt những cái lỗi như là gương chiếu hậu nhỏ, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy, vân vân. Tổng mức phạt cho anh C lên đến 3,2 triệu đồng hồ. Đó. Sau khi mà đưa đủ số tiền nêu trên và ghi vào giấy là nhờ công an phường nộp phạt giúp thì anh C mới được ông Đại trả lại xe. Và nhiều trường hợp khác sau khi mà đóng tiền cho ông Đại thì chỉ nhận được một cái tờ giấy ghi lỗi và cái số tiền đóng phạt mà không hề có cái con dấu, chữ ký hoặc là biên nhận gì cả. Trên tờ báo pháp luật của thành phố Sài Gòn cũng cho biết thêm là cái việc mà gọi là xử lý cái người mà vi phạm giao thông ở trên đường Nguyễn Chí Thanh là của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Dầu Một chứ không phải là của công an phường Tân An. Ông Nguyễn Văn Nghĩa là ông phó trưởng công an thành phố Thủ Dầu Một nói về nguyên tắc thì cán bộ công an không có được nhận tiền đóng phạt thay cho dân. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình xem rằng là cái ông Châu Thanh Đại này đã nhận được bao nhiêu cái trường hợp và cái số tiền nhận là bao nhiêu. Như vậy thì cần phải đến 7 tháng kiểm tra cái vụ bê bối xảy ra công an phường Tân An thì ông Châu Thanh Đại này ông mới bị bắt đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một cái bản tin tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị. Ở Nha Trang, thưa quý vị, cây khô trụi lá tốn gần 130.000 đồng hồ hay hoặc là 130.000 Mỹ Kim đây. Dân Nha Trang không cảm nhận nổi. Bạn xem thử có cái bản tin chi tiết như thế nào thưa quý vị. Hai công trình trụ thép vừa mọc lên trên cái dải phân cách của cái đường Võ Nguyên Giáp thuộc thành phố Nha Trang khiến cho người dân băn khoăn, không rõ cái ý nghĩa của cái biểu tượng này là gì cả. Trên tờ báo VN Express vào hôm 19 tháng 11 đã diễn giải ba cái trụ thép có cái hình cái chữ W được sơn trắng và xanh dương. Có hai màu, màu trắng và màu xanh dương, biểu thị cho bầu trời và biển cả. Chữ W được diễn giải là cái chữ cái đầu trong cái câu Welcome to Nha Trang. Ở cuối đường Võ Nguyên Giáp cũng có một cái trụ thép tương tự màu trắng đang xen nhau thành cái ngôi sao năm cánh, đã được cho là mang một cái ý nghĩa chiến thắng, giống như là những cái cành cây vươn lên tượng trưng cho thành phố Nha Trang phát triển không ngừng. Cành cây sắt nghe thưa quý vị, bây giờ chơi toàn là tiếng Anh không thấy nghe hết hồn thưa quý vị. Welcome to Nha Trang, giống như Hoàng Tính đọc một cái bản tin IC của Nha Trang nãy thưa quý vị. Tuy vậy ở bên dưới cái bản tin thì các độc giả bình luận rằng là họ không thể họ cảm nhận được cái vẻ đẹp và ý nghĩa của các trụ thép bự thực bự tròn tròn như vậy, theo như lời giới chức của tỉnh Khánh Hòa cho biết. Độc giả New God nửa đùa nửa thật nói đây là một cái biểu tượng cây khô trụi lá, hình ảnh đẹp phù hợp với cái mùa thu, bởi vì ôi Nha Trang mùa thu lại về trong nụ cười và trong ánh mắt say mê. Một số ý kiến khác thì nhận xét À, cái công trình biểu tượng gì mà nhìn như là cái món chân gà xả tắc như vậy, và rằng đất Nha Trang tính ra không có khô cằn nhưng mà mấy cái cây thép này giống như là những cái cây xanh bị chặt đứt đầu và khô khốc chờ ngày mục rỗng hay sao đó. Và còn theo tờ báo Thanh Niên hôm 19 tháng 11 thì hai cái khối trụ thép nêu trên tiêu tốn 3 tỷ đồng hồ, tương đương 120.931 Mỹ Kiên từ cái tiền thuế của người dân. Ông Quách Thanh Sơn, giám đốc của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa cho biết, hai cái biểu tượng kiến trúc kể trên là do công ty cổ phần tư vấn T27 của Nha Trang thiết kế. Tuy vậy, một số báo khác thì tiết lộ ông Sơn chính là tác giả của hai cái trụ thép này. À, ông nói rằng là bây giờ thì công trình chưa hoàn thiện cho nên nhìn vào mỗi người có một cái ý, có người nói xấu chỗ nọ, xấu chỗ kia, thậm chí có nhiều bình luận phản cảm thì mình cũng rất là thông cảm, nhưng mà họ không có hình dung được tương lai sẽ đẹp đẽ như thế nào. Giai đoạn trước mắt thì người dân đi qua chỉ nhìn thấy một cái góc độ nào đó mà thôi, chứ một phần công trình dựng lên thì chưa thể nào đẹp hết được. Khi nào xong sẽ có những cái điểm trang trí và hàng chữ cây nhỏ tạo nên một cảnh quan thì lúc đó mới thấy hết được cái vẻ đẹp. Ông Sơn đã được dẫn lời và ông đã nói là như vậy về cái cây khô trụi lá tốn không biết bao nhiêu tiền của dân Nha Trang. Welcome to Nha Trang, thưa quý vị. Với một bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, được hoàn chỉnh gửi đến cho quý vị, nói về ông bên cái xứ Nhật Bản bắt ba ông Việt Nam nghi là thuộc cái nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, thưa quý vị. Lừa đảo quốc tế thì bây giờ còn có cái lừa đảo lãng mạn quốc tế nữa. Tin chi tiết như sau: cảnh sát của tỉnh Hyogo, Nhật Bản đã bắt giữ ba ông Việt Nam bị tình nghi là giả làm sĩ quan quân đội hoặc là bác sĩ ngoại quốc thuộc các thành viên của một nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, tức là chuyên giả vờ hẹn hò rồi lừa đảo trên các mạng xã hội. Trên tờ báo Sankei hôm 16 tháng 11 đã dẫn tin từ phòng điều tra quốc tế thuộc sở cảnh sát của tỉnh Hyogo thông báo là đã bắt giữ ba ông Việt Nam, gồm có Đỗ Gon Sơn, 33 tuổi, hiện đang thất nghiệp và ngụ tại Edogawa của Tokyo. Ông Nguyễn Thành Thanh, tức là Thành Thánh, Thành Thân gì đó, thưa quý vị, 23 tuổi, du học sinh, cùng với là Nguyễn Việt Lâm, 26 tuổi, hiện đang thất nghiệp, hai thất nghiệp, một đi học, du học sinh mà. Ba nghi can này bị truy cứu với cái tình nghi thuộc cái nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, chuyên giả vờ hẹn hò rồi lừa đảo trên các mạng xã hội. Theo như sở cảnh sát của tỉnh Hyogo này thì ba nghi can đã rút hơn 460.000 yên, gần 3.300 Mỹ Kim tại một máy ATM của thành phố Kashiwa, Chiba, dù biết cái số này là tài sản của người khác. Theo đó thì một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ một người phụ nữ tự xưng là bác sĩ quân đội Hoa Kỳ ở Yemen. Người này nói rằng muốn sống ở Nhật và cần tiền để làm thủ tục nghỉ hưu. Đó, nạn nhân nói trên đã bị lừa tổng cộng là 5 triệu yên, tức là tương đương khoảng 35.512 Mỹ Kim. Một phần của số tiền này đã được thu hồi rồi. Cảnh sát đã đột kích căn nhà của ba người vào hôm 14 tháng 11, tịch thu khoảng 10 triệu yên tiền mặt và khoảng 80 thẻ rút tiền. Và qua điều tra thì kể từ tháng 4, nghi can Sơn đã nhiều lần rút tiền ở Tokyo, Chiba và các nơi khác, tổng số tiền là khoảng 100 yên. Hai nghi phạm còn lại đã 100 triệu yên nha, thưa quý vị, wow, rút lớn à. Hai nghi phạm còn lại đã rút tiền theo chỉ đạo của một người đàn ông quen ở trên Facebook. Đó. Cái vụ bắt giữ diễn ra hôm 14 tháng 11, cảnh sát đã cho hay là các nghi can đã thừa nhận cáo buộc và hiện thì cảnh sát Hyogo đã mở rộng điều tra. Và theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật, hiện thì có khoảng 433 người Việt Nam đang sinh sống ở nước này, chiếm khoảng 15.7% số người ngoại quốc ở Nhật Bản. Cơ sở cảnh sát quốc gia Nhật cho biết là tỷ lệ phạm pháp của du học sinh cũng như là những thực tập sinh Việt Nam tại nước này tăng rất mạnh trong những năm gần đây. Năm 2020, NPA cũng đã ghi nhận có khoảng 600 vụ người Việt vi phạm pháp luật, tăng khoảng cỡ độ 60% so với trước đó. Tức là trung bình ít nhất là có 1-2 vụ phạm pháp một ngày. Người Việt liên quan đến 60% số vụ trộm, 35% vụ ẩu đả do người ngoại quốc thực hiện ở Nhật Bản. NPA, tức là cơ quan cảnh sát của quốc gia Nhật Bản, cho biết như vậy. trên tờ báo VN Express cho hay, trong một cái hội nghị ở Hà Nội vào hồi cuối tháng 6 vừa qua, thì Bộ Công an Việt Nam thừa nhận cái tình trạng công dân Việt Nam phạm pháp ở ngoại quốc vẫn diễn biến rất là phức tạp. Riêng tại Nhật thì Việt Nam đứng đầu danh sách các nước có công dân vi phạm pháp luật ở nước sở tại. Bộ Công an Việt Nam đã cho biết thêm đã tiếp nhận hơn 25.000 người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất kể từ năm 2018 cho đến nay đó, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.